các bạn thân mến. Để bắt đầu bài chia sẻ hôm nay với đề tài Huyền nhiệm sự sống, mời các bạn cùng chúng tôi dừng lại ở hình ảnh trung tâm của mùa Giáng sinh, một hài nhi nằm trong máng cỏ. Chung quanh hài nhi có Thánh Giuse và Mẹ Maria, có các mục đồng, có ba vị đạo sĩ đến từ phương Đông, và có thể có chính bạn. Bạn có thể đặt thêm khuôn mặt của mình vào trong bầu khí linh thiêng ấy. Hãy lặng lẽ chiêm ngắm mọi người đang bái gối trước một hài nhi mới chào đời. Khung cảnh ấy có mang đến cho bạn sứ điệp gì chăng? Có phải sự sống đáng được mọi người bái gối thờ lạy như thế? Dĩ nhiên chúng ta có thể giải thích rằng mọi người bái gối thờ lạy một hài nhi vì hài nhi ấy là con Thiên Chúa làm người, là một ân sủng trọng đại mà Thiên Chúa ban cho con người. Vâng, đó là ân sủng quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng thưa các bạn, ân sủng ấy lại mang hình hài của một thơ nhi mỏng manh và yếu đuối. Ân sủng nào cũng cần được nâng niu và trân trọng, cần được đón nhận và giữ nuôi. Giáng sinh, chúng ta nhận ra một lối ngõ mà Thiên Chúa chọn để đến với con người. Đó là con đường khởi đầu của một sự sống. Chỉ cần một chút ích kỷ, con người luôn có thể chặn đứng con đường ấy. Chỉ cần một chút ác tâm, con người sẵn sàng vứt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Người ta luôn có thể nói không với ân huệ mà Thiên Chúa ban cho mình. Người ta luôn có thể bóp chết ân huệ ấy ngay khi nó còn trong trứng nước. Đau đớn biết bao khi ngày nay chúng ta phải chứng kiến nhiều người từ khước sự sống là chính máu mủ ruột thịt của mình. Lý do chỉ đơn giản là vì sự chào đời của sự sống mới ấy sẽ khiến cho cuộc đời của họ mất đi một chút tiện lợi, mất đi một chút tự do, mất đi một chút danh giá. Họ làm ngơ với tiếng nói của lương tâm để kéo lê cuộc sống mình trong nặng nề ích kỷ. Họ từ khước dễ dàng cái sự sống phát sinh nơi mình, mà quên mất rằng nếu đã bị từ khước như thế thì chẳng bao giờ họ có mặt trong cuộc đời này. Cũng đáng tiếc biết bao khi ngày nay nhiều người trẻ dễ nghĩ đến cái chết như là giải pháp cho mọi vấn đề. Thất tình, buồn phiền, chán nản, đổ vỡ, thất vọng. Người ta dễ quên mất rằng chỉ cần có sự sống là có hy vọng. Chỉ cần còn sống là mọi sự còn phía trước. Thưa các bạn, nói chuyện của người ta cũng chỉ để nhìn lại chuyện của mình. Có bao giờ bạn tự hỏi mình, còn tôi thì sao? Dưới mắt tôi, sự sống có giá trị gì không? Tôi có thật sự trân quý sự sống của mình không? Hay căn bản hơn, tôi là ai? Tại sao tôi có mặt trên cõi đời này? Tôi đã làm gì để đáng được có mặt trong cuộc đời? Chẳng phải sự sống của tôi là một quà tặng vô giá sao? Sống trong cuộc đời, tôi có thể cho mình mọi thứ: công danh, sự nghiệp, lương bổng, vật chất, những kế hoạch, những ước mơ. Những buồn vui thành bại trong cuộc đời có thể hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Kết cục cuộc đời tôi đi về đâu có thể hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Thế nhưng mọi thứ chỉ là không tưởng, nếu trước hết tôi đã không được cho một khởi đầu, không được ban cho một sự sống. Có khởi đầu thì mới có tất cả. Vậy mà lạ lùng thay, khởi đầu của tất cả những điều tốt đẹp ấy là điều chưa bao giờ nằm trong tầm tay của tôi. Điều quý giá nhất tôi có được lại là điều tôi không thể tự ban cho mình. Thế nên chẳng phải là ngược ngạo lắm sao khi chúng ta yêu quý nhiều điều, nhưng lắm lúc lại không yêu quý sự sống của mình cho đủ. Ngày lễ Giáng sinh chúng ta quỳ gối trước một em bé vì biết rằng em bé ấy sẽ nên một con người vĩ đại. Mọi cái vĩ đại đều có khởi đầu bé nhỏ và mỏng manh như thế. Cần được nuôi dưỡng bởi tình yêu thì những cái mỏng manh mới có thể trở nên vĩ đại. Biến cố chào đời của hài nhi Giê-xu nhắc nhở tôi về chính biến cố chào đời của mình. chiêm ngắm hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ, tôi được nhắc nhớ về giá trị linh thánh huyền nhiệm của sự sống. Vâng, sự sống là một huyền nhiệm. Huyền nhiệm ấy đáng để người ta bái gối tôn thờ. Phải bái gối khiêm nhường thì người ta mới có thể hiểu được giá trị thẳm sâu của sự sống. Phải tôn thờ kính cẩn thì người ta mới biết được giá trị của điều mà Thiên Chúa ban cho mình là cao cả dường bao. Nếu một lúc nào đó tôi không tìm thấy giá trị nào cho cuộc đời của mình, nếu tôi chưa cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, hãy nghĩ đến những chuyến hành trình chuẩn bị cho sự chào đời của tôi. Để có tôi, cần một chút duyên may nào đó để bố tôi gặp được mẹ tôi. Gặp nhau rồi, bố mẹ tôi cần có một chút tình yêu nào đó để không từ khước sự có mặt của tôi. Cũng thế, để bố tôi và mẹ tôi có mặt trên cõi đời này, cần một chút duyên may nào đó để ông bà tôi gặp nhau. Họ cũng cần một chút tình yêu nào đó để không từ khước sự có mặt của bố mẹ tôi. Đi dọc theo hành trình ấy, tôi sẽ nhận ra rằng chẳng phải cuộc đời tôi chính là nơi hội tụ của những cuộc gặp gỡ tương duyên kỳ ngộ sao? Chẳng phải sự sống của tôi là hoa quả kết tinh từ hàng ngàn tình yêu quảng đại sao? Việc tôi có mặt trong cuộc sống này chẳng phải là một phép lạ sao? Chính tình yêu và những cuộc gặp gỡ cơ duyên đã làm nên sự có mặt của tôi. Thế nên thái độ đầu tiên tôi hướng đến sự sống của mình phải là lòng biết ơn. Biết ơn những cuộc gặp gỡ, biết ơn những tình yêu quảng đại đã đưa tôi vào đời. Tôi sống là để cảm ơn cuộc đời và để nối dài tình yêu ấy cho thế giới này, như kinh nghiệm mà thi sĩ Liban Kalin Gibran đã thốt lên. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, để đến với con người, Chúa có thể sinh ra hàng ngàn lần nơi hang đá Bê-lem. Nhưng điều đó thật vô ích nếu chẳng có chỗ nào cho Chúa được sinh ra trong con tim của mỗi người chúng con. Xin dạy chúng con biết mở rộng lòng mình để Chúa được đến với chúng con ngay tại nơi chúng con sống, để Chúa được yêu chúng con như chúng con thật là, để con tim chúng con là nơi Chúa được sinh ra, để cuộc sống chúng con là nơi Chúa ngự đến. Xin dạy chúng con biết trân trọng sự sống, dù đó là sự sống của một thai nhi vô tội, là sự sống của một người già cả tật nguyền, hay là sự sống của một bệnh nhân đã hết đường chạy chữa. Ước gì nơi vẻ đẹp của mỗi cuộc đời, chúng con luôn gặp được Chúa, để chúng con biết trân trọng và yêu quý sự sống, như nó đáng được trân trọng và yêu quý. Amen.
Vào đời khi con chỉ có bàn tay không, vào đời khi con chưa biết đời mênh mông, chung quanh vây kín ngây ngùng, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, làm con sao xin vô cùng. Vào đời khi con chưa biết tròn tiếng không, nụ cười trên môi tuy vẫn còn xanh non, thì ngày ngày vẫn thương con. Vào đời mà sống trăm năm, trọn vẹn một kiếp con người, đưa con vào đời, ngày đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, hành trang tràn chứa yêu thương Chúa. Con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui rạng ngời. con xin đến làm chứng cho ngài. Tuổi đời như cây như lá ngày thêm say, nhìn lại năm tháng khôn lớn càng thêm nhanh. Cho con đầy suối ơn lành, cho con giây phút yên hàn, mẹ cha thương yêu dỗ dài. Rồi chiều tương tư con biết nhìn chung quanh, dòng đời xô lăn cho bước vào lánh đây. Lao đao từng phút ân tình, mở dòng tình ai trong tim, khi yêu con đã quên mình. Đưa con vào đời, ngày đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, thành chàng trai chưa yêu thương trôi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người. Nay con xin đến làm chứng cho ngài.